This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Ông Đặng Đình Bách đã ăn trở lại khi không bảo đảm sức khỏe. Hai tù nhân lương tâm khác là ông Bùi Văn Thuận và Trịnh Bá Tư tiếp tục cuộc tuyệt thực của mình sang ngày thứ 19 trong trại giam số 6 ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cả ba ông bắt đầu cuộc tranh đấu của mình từ ngày 28 tháng 9 vừa qua để phản đối hình thức giam giữ tù nhân lương tâm trong chuồng cọp ở phân trại 1, cũng như đòi trả tự do cho tất cả những người bất đồng chính kiến đang trong lao tù ở Việt Nam. Ngày 16 tháng 10, ông Trịnh Bá Khiêm, bố của ông Trịnh Bá Tư, cùng con gái là Trịnh Thị Thảo, đã đến trại giam để thăm gặp nhà hoạt động trẻ tuổi này, người đang thi hành bản án 8 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trên đường trở về nhà, trong chiều cùng ngày, bà Thảo nói với Đài Á Châu Tự Do.
Anh Bách đồng hành với Tư và anh Thuận 10 ngày tuyệt thực. Do sức khỏe của anh Bách yếu nên là anh Bách dừng tuyệt thực sau 10 ngày. Và sau 2 ngày dừng tuyệt thực thì sức khỏe của anh Bách dần dần ổn định. Tư và anh Thuận thì vẫn sẽ tiếp tục tuyệt thực và chưa nói là dừng ngày nào ạ.
Bà Thảo cho biết thêm, sức khỏe của ông Tư tạm ổn, dù có bị hoa mắt và chóng mặt, cân nặng giảm 9kg, từ 68kg xuống còn 59kg. Riêng ông Thuận bị đau khớp nặng và không đi lại được trong khoảng 5-6 ngày, nhưng hai ngày nay có thể đi lại nhẹ nhàng. Bà Thảo nói rằng trong cuộc nói chuyện qua điện thoại và ngăn cách bằng lớp kính dày mờ, dưới sự giám sát chặt chẽ của nhiều an ninh, ông Tư cho biết ngày 14 tháng 10, đại diện trại giam là Trung úy Nguyễn Ngọc Thuận đến làm việc với hai người đang tuyệt thực, bà thuật lại.
Thì trại giam thì họ có nói là sẽ mở cái cửa chuồng cọp mở một vài tiếng trong ngày chủ nhật để các anh em tù chính trị có thể ra tập thể dục ở sân chung. Và họ nói là có đề xuất lên trên chấm dứt cái tình trạng chuồng cọp đối với các tù nhân chính trị và họ nói là sẽ trả lời sau ạ.
Tuy nhiên, hai ông Tư và Thuận vẫn tiếp tục tranh đấu cho đến khi được đáp ứng yêu sách là mở cửa chuồng cọp trong tất cả các ngày trong tuần. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, cán bộ trại giam đưa người vào buồng giam để khám xét nhưng không tìm được gì vì hai ông đã cho toàn bộ thực phẩm dự trữ của mình cho các bạn tù khác. Phóng viên không thể kết nối với số điện thoại của trại giam số 6 đăng trên mạng Internet để đề nghị bình luận về cuộc tuyệt thực tập thể của tù nhân chính trị ở phân trại 1. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, người bị kết án 16 năm tù giam về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, bị giam trong cùng phân trại với ba tù nhân nói trên trước khi được phóng thích vào cuối tháng trước. Ông là người trải nghiệm bị giam giữ trong chuồng cọp từ giữa tháng 4 cho đến khi được trả tự do. Trên trang Facebook cá nhân, ông đã công bố thư gửi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm với đề nghị cựu Bộ trưởng Công an dùng quyền lực của mình để xóa bỏ chế độ giam giữ chuồng cọp vô nhân đạo. Trong thư đề ngày 13 tháng 10, ông viết, chế độ giam cầm bằng chuồng cọp không chỉ vi phạm nhân quyền mà còn vi phạm luật pháp Việt Nam hiện hành. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và đi ngược lại với những cam kết mà ông đã phát biểu. Mọi người không thể hiểu được trong thế giới văn minh ngày nay lại có thể tồn tại những chế độ tù đầy tàn ác và phi nhân tính đến như vậy. Ông Thức đề nghị ông Tô Lâm xem xét và chấm dứt ngay chế độ giam giữ chuồng cọp ở trại giam số 6 nhằm bảo đảm rằng các tù nhân được đối xử nhân đạo và công bằng dựa trên cơ sở pháp luật. Trước đó, ông Thức mô tả chuồng cọp trong phân trại 1 là những ô vuông bằng song sắt chỉ có 1m2 ngăn cách buồng giam và sân chung không đủ cho một người thoải mái di chuyển. Từ buồng giam, tù nhân chính trị không thể ra ngoài khu vực sân chung để tập thể dục hoặc làm vườn do phó giám thị trại giam Thái Văn Thủy yêu cầu khóa cửa chuồng cọp từ tháng 4.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15 tháng 10 xác nhận rằng Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh gần đây đã đến Biển Đông để tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ, và họ sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự một cách thường xuyên. Văn phòng Tham mưu Liên hiệp Nhật Bản trước đó đã ra thông cáo báo chí đính kèm những tấm ảnh cho thấy hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, số hiệu 16, tuần dương hạm Anshan, số hiệu 103, và khu trục hạm Urumqi, số hiệu 118, đã được phát hiện khi đang di chuyển trong khu vực cách đảo Yonaguni 409 km về phía nam vào chiều thứ Ba. Sau đó, các tàu này đã di chuyển về phía Biển Đông trong cùng ngày. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm sau đó cho rằng phía Nhật Bản đã cường điệu về vụ việc. Hãng tin AP dẫn lời ông Ngô nói nhưng không cho biết vị trí cụ thể. Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản đang cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người một lần nữa. Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần đây đã tổ chức nhóm tàu sân bay Liêu Ninh để tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ ở vùng Biển Đông. Đây là một phần trong lịch trình huấn luyện hàng năm, với mục tiêu nâng cao năng lực chiến đấu. Trong tương lai, PLA sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự một cách thường xuyên. Nhóm tác chiến tàu sân bay này đã tham gia cuộc tập trận Joint Strike 2024B, Liên hiệp Lợi kiếm, kéo dài một ngày vào ngày 14 tháng 10, bao quanh đảo Đài Loan. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản xác nhận rằng Liêu Ninh đã thực hiện 90 lần phóng và thu hồi máy bay chiến đấu trên tàu và 50 lần cất cánh và hạ cánh trực thăng trên tàu. Theo thông cáo, tàu khu trục GS Kirishima DD-104 của GMSDF đã tiến hành giám sát và thu thập thông tin, trong đó lưu ý rằng máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã cất cánh để đáp trả trước các đợt phóng máy bay chiến đấu của Liêu Ninh.
Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tô Lâm tiếp ông Chang Ho-jin, cố vấn đặc biệt về ngoại giao an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeol hôm 15 tháng 10, trong khi căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gia tăng. Trước đó, Triều Tiên đã cho nổ tung một phần các tuyến đường ở phía bắc đường phân định quân sự. Các tuyến đường xuyên biên giới này từng được coi là biểu tượng của hợp tác liên triều. Tại buổi đón tiếp ở trụ sở Trung ương Đảng, ông Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeol đã gửi điện hỏi thăm và hỗ trợ Việt Nam khắc phục những hậu quả của bão Yagi. Báo chính phủ dẫn thông tin về cuộc gặp cho biết Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình, đồng thời nhấn mạnh một số phương hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, phù hợp với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Nhấn mạnh đường lối nhất quán của Việt Nam trong những vấn đề lớn, quan trọng, ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực và duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông Chang Ho-jin cũng nêu quan điểm lập trường của chính phủ Hàn Quốc, nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong khi đó, ông Chang chuyển lời của Tổng thống Jun Suk-jeol mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước sớm thăm Hàn Quốc. Ông Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước phối hợp trao đổi và thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp cho cả hai bên. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc khẳng định nước này coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong quá trình triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình, thịnh vượng và sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc. Bên cạnh hợp tác trên lĩnh vực chính trị ngoại giao, Hàn Quốc coi trọng và mong muốn tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó có các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và phối hợp trên các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Việt Nam đã khởi xướng 29 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ năm 2023 đến nay, tăng thu ngân sách 1,5 tỷ đồng mỗi năm, theo số liệu của Bộ Công Thương được báo Nhà nước trích đăng. Theo Bộ Công Thương, các vụ kiện điều tra này nhằm bảo vệ thị trường trong nước, quyền lợi doanh nghiệp. Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 29 vụ việc phòng vệ thương mại và áp dụng 22 biện pháp với hàng hóa nhập khẩu. Trong số này, có 7 vụ việc đã được khởi xướng trong năm 2023, khởi xướng điều tra 2 vụ việc mới, khởi xướng rà soát 2 vụ việc và rà soát cuối kỳ, tiếp nhận và xử lý 9 hồ sơ đề nghị điều tra và rà soát mới. Trong số 29 vụ việc điều tra, đang có 17 biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực. Đáng chú ý, trong số này, có 2 vụ việc đang trong quá trình điều tra liên quan tới sản phẩm, thép cáp dự ứng lực và tháp điện gió là các sản phẩm đến từ các nước Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.
Thép cuộn cán nóng HRC nhập vào Việt Nam tiếp tục tăng, dù Bộ Công Thương Hà Nội có biện pháp phòng vệ chống bán phá giá. Dữ liệu hải quan Việt Nam cho thấy trong tháng 9, lượng thép cuộn cán nóng nhập vào nước này là 1.200.000 tấn, tăng 34% so với tháng 8 và bằng 220% sản lượng sản xuất tại Việt Nam. Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm 2024, lượng thép cán nóng nhập vào Việt Nam là gần 8.800.000 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 171% sản xuất tại Việt Nam. Trong lượng nhập khẩu này, thép cán nóng của Trung Quốc chiếm 72%, tương đương 6.300.000 tấn. Trong khi đó, các nhà máy tại Việt Nam chỉ sản xuất ra được 5.100.000 tấn. Vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành quyết định điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ. Trong khu vực, Thái Lan và Indonesia đã áp dụng biện pháp phòng vệ đối với thép cán nóng Trung Quốc.
Xin chào các bạn, đây là Trường Sơn từ chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Á Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Trong số podcast tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về làn sóng đi định cư ở Mỹ của người Việt Nam, cho dù là bất hợp pháp hay là hợp pháp, cho dù là đi con đường thẳng hay đi con đường vòng. Câu hỏi đặt ra là liệu đi Mỹ có xứng đáng với những gì mà người Việt Nam phải bỏ ra và trải qua hay không? Nếu các bạn muốn biết, hãy đón xem chương trình podcast Việt Nam tuần này vào tối thứ 6 để biết câu trả lời nhé.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu vì sao không giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn tối thiểu.
Bộ Công an mới đây bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền so với Nghị định số 100/2019 đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở. Nghị định 100 do Chính phủ Hà Nội ban hành hôm 30 tháng 12 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tức là chỉ sau 2 ngày ký. Theo nghị định này, mức phạt tiền từ 6 triệu đồng cho đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở. Như vậy, chỉ cần có nồng độ cồn là đã bị phạt. Điều này gây nhiều phản ứng trong dư luận. Tại dự thảo hồi tháng 8 năm nay, Bộ Công an đề nghị giảm mức phạt tiền còn 800.000 cho đến 1 triệu đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở, thay vì mức phạt 6 cho đến 8 triệu đồng như hiện hành. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại phương tiện tương tự như xe mô tô và các loại tương tự như xe gắn máy, mức phạt đề xuất giảm xuống còn 400.000 cho đến 600.000 đồng, thay vì phạt 2 triệu cho đến 3 triệu đồng như quy định hiện nay. Tuy vậy, chỉ 2 tháng sau, tại dự thảo mới nhất đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an đã rút đề xuất này, giữ lại mức phạt cũ, đồng thời bị trừ 3 điểm trong giấy phép lái xe. Một cựu công an nêu quan điểm của ông với RFA. Ông nói: "Theo tôi biết, ở nước ngoài, ngoài việc đo nồng độ cồn thì cảnh sát kiểm tra hành vi của người lái vì tửu lượng mỗi người mỗi khác. Nhưng ở Việt Nam thì chỉ biết đo nồng độ rồi phạt một cách máy móc. Mục đích là công an phải móc được tiền trong túi dân. Trước đây có đề xuất giảm mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở. Nhưng theo tôi, đó chỉ là hành vi mị dân, cho thấy có vẻ dân chủ chứ thực tế không bao giờ họ giảm mức phạt." Hết trích. Một nữ tài xế nói với RFB quan niệm của bà: "Tất cả là do quản lý, họ không quản lý được độ chính xác khi đo nồng độ cồn, không giải quyết được việc không uống rượu mà nồng độ cồn vẫn có trong máu do uống nước trái cây lên men chẳng hạn, cho nên họ phạt hết, khỏi tranh cãi." Theo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 10 tháng 11 năm 2023, Bộ Công an được hưởng 85% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2022. 15% còn lại để cho các địa phương chi cho các lực lượng khác tại địa phương tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 2.800.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Số tiền phạt thu được là hơn 4.100 tỷ đồng. Trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn 3.400.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và phạt tiền gần 6.600 tỷ đồng. Nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 2.100.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Số tiền phạt thu được là hơn 4.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, mức tiền phạt thu được đã gần bằng cả năm 2022. Một nhà báo yêu cầu ẩn danh nói với RFA sáng 7 tháng 10 năm 2024.
Rượu bia luôn được xếp vào nguyên nhân đầu tiên gây tai nạn giao thông. Chính vì quan điểm đó mà họ phạt vi phạm nồng độ cồn rất nặng. Hơn nữa, triết lý của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xưa nay là thi hành trước, khiếu nại sau. Và việc họ dứt khoát không giảm mức đóng phạt cho thấy, phía công an coi đây là một nguồn doanh thu của họ. Nếu giảm mức phạt có nghĩa là thu nhập của công an giảm. Công an coi việc phạt này là kinh doanh của một doanh nghiệp, chứ không phải là một hình thức giáo dục người dân tuân thủ luật lệ giao thông. Thực tế, mức phạt vi phạm nồng độ cồn cao, nhưng tai nạn giao thông vẫn tiếp tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Chỉ có doanh thu từ các quán nhậu, doanh thu từ các nhà máy bia, rượu là giảm. Như vậy, lập luận phạt nặng người uống rượu bia để giảm tai nạn giao thông là không thuyết phục.
Tổng cục Thống kê Việt Nam trong báo cáo tình hình kinh tế, xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 cho biết, có hơn 8.000 nạn nhân chết trong hơn 17.200 vụ tai nạn giao thông trên cả nước. Số bị thương trong các vụ này là trên 13.160 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 7,2%, số người bị thương tăng 17,4%, tuy nhiên số tử vong được thống kê là giảm 9,7%. Trung bình mỗi ngày tại Việt Nam trong 9 tháng qua xảy ra hơn 60 vụ tai nạn giao thông, khiến 29 người chết và gần 50 người bị thương. Và chỉ trong tháng 8 năm nay, trên cả nước Việt Nam xảy ra 1.760 vụ tai nạn giao thông, khiến 906 người tử vong và 1.252 người bị thương.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.